Hy thống Giang Sơn, chương 134, cự tuyệt ta, hạ. Góc truyện audio.com, Vạn Bá Bình bấm bụng cười. Tuy đầu óc Hồ Tiểu Thiên khôn khéo gian trá, nhưng dù sao vẫn còn ít tuổi. Nhìn tình hình trước mắt là đủ biết, ngay sau khi đến Thanh Vân Hồ Tiểu Thiên đã đụng phải cây đinh. Rồng mạnh mấy cũng không áp chế được rắn bản địa, cho dù có một vài bản lãnh. Hồ Tiểu Thiên nhà ngươi cũng chưa chắc đấu lại được đám quan lại đã kinh doanh ở Thanh Vân nhiều năm. Đám người Hứa Thanh Liêm kia, kẻ nào mà chẳng sống lâu đến thành tinh? Vạn Bá Bình cố ý hỏi, có phải Hồ Đại Nhân gặp phiền toái gì hay không? Hồ Tiểu Thiên gật đầu đáp, chỉ trong vòng một đêm, dân chúng toàn thành đều coi tôi là kẻ thù. Huynh nói xem, tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến Thanh Vân chưa được vài ngày. Rốt cục đã kịp làm nên trò chống trời đánh thánh vật gì? Khiến cho mọi người hùa nhau đòi đánh, tôi có nên gào lên oan uổng hay không? Vạn Bá Bình không nhịn được mỉm cười, nhưng không phải lão cười trên nỗi đau khổ của người khác, mà là vì bản thân chợt phát hiện ra tính cách thơ ngây chỉ thuộc về lớp người trẻ tuổi. Lão lắc đầu, nói, tôi nghe nói vì sửa chữa Thanh Vân Kiều. Hồ Đại Nhân định bắt mỗi hộ hiến 5 lượng bạc, Hồ Tiểu Thiên nổi khùng lên, thằng khốn kiếp nào nói hưu nói vượn như vậy, chủ đích là muốn đẩy tôi xuống hố hay sao, mặc dù lời đồn đó không phải Vạn Bá Bình truyền bá ra. Nhưng khi nghe Hồ Tiểu Thiên chửi rủa thô tục, lão vẫn không thể kìm được nóng bừng cả cái mặt mo. Văn hóa của tên tiểu tử này thật khó có thể làm cho người khác yên lòng. Tuy chức quan của ngươi nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng là một vị quan viên, làm sao có thể ăn nói bừa bãi như vậy? Hồ Tiểu Thiên phẫn nộ hỏi, Vạn đại ca, huynh thấy tôi có giống một thằng ngu không? Vạn Bá Bình nghe hắn mở miệng một tiếng Vạn đại ca đầy thân thiết, không che giấu mục đích lấy lòng mình, đành dặn ra một nụ cười, đáp, làm sao có thể, Hồ Đại Nhân tuấn tú lịch sự tuổi trẻ tài cao. Trừ phi là kẻ mù lòa mới nói như vậy, dù tôi vừa mới chân ướt chân ráo đến Thanh Vân, nhưng đương nhiên vẫn thừa hiểu chân lý nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Mỗi hộ 5 lượng bạc, trừ phi là óc heo mới có thể nghĩ ra cách làm chuốc lấy thù hận của dân chúng như vậy. Nghe hắn nói, Vạn Bá Bình rất tức cười, muốn cười lại sợ làm Hồ Tiểu Thiên tức giận, đành phải cố nén, lão gật gù, nói. Tôi cũng hiểu rằng chuyện này quá mức hoang đường. Hơn nữa, quan phủ đâu đã chính thức dán thông báo. Hồ Tiểu Thiên nói, rõ ràng có người muốn hại tôi. Muốn bôi xấu thanh danh của tôi. Làm cho toàn bộ dân chúng huyện Thanh Vân cùng đối địch với tôi. Vạn Bá Bình lại cố ý hỏi, chẳng lẽ Hồ Đại Nhân có kẻ thù nào ở Thanh Vân sao? Hồ Tiểu Thiên đáp, tôi luôn luôn làm việc tốt giúp đỡ mọi người. Làm sao có thể có kẻ thù được? Vạn Bá Bình nói, cứ làm việc tốt giúp mọi người chưa hẳn là sẽ không có kẻ thù. Có một số thời điểm, có khi do mình vô ý nên đã xâm phạm đến lợi ích của người khác. Hồ Tiểu Thiên, dù giờ tôi mới bước chân vào quan trường, nhưng trước kia đã từng nghe nói. Trong chốn quan trường, lục đục với nhau, lừa gạt lẫn nhau, vì tranh quyền đoạt lợi. Các quan viên không từ bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hiện giờ, xem ra quả nhiên là đúng thế. Vạn Bá Bình hết sức tán đồng. Gật đầu, chuyện trong chốn quan trường, tôi không hiểu rõ lắm. Thật sự là hữu tâm vô lực mà. Lão là một tên hồ ly đã thành tinh chính cống. Đã nhìn ra mục đích cuộc viếng thăm ngày hôm của Hồ Tiểu Thiên là để tìm kiếm sự ủng hộ của mình. Cho nên không dễ gì nhảy vào vũng nước đục của hắn. Vạn Bá Bình cho rằng, chắc hẳn Hồ Tiểu Thiên đã thăm dò được nguồn lực phía sau bản thân. Biết được muội phu Dương Đạo Toàn của mình là Thái Thú Tiếp Châu. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi mong Vạn Đại Ca giúp một chuyện nhỏ. Vạn Bá Bình đáp, chỉ cần Vạn Mỗ đủ khả năng, tất dốc sức tương trợ. Nói chuyện nhất định phải lưu lại cho mình một vài đường lui. Một khi tình thế không ổn, mau chóng kiếm cớ mà lẩn như trạch. Phiền toái trong chốn quan trường của ngươi mắc mớ gì tới ta? Tuy rằng ngươi đã cứu con trai ta, nhưng ta đã phải bỏ ra một số tiền lớn để trả công chữa bệnh đấy thôi. vậy mà còn muốn mượn quan hệ trong chốn quan trường của ta để giúp ngươi chèn ép đồng liêu. Ta đâu có phải kẻ dỗi hơi đến váng đầu. Hồ Tiểu Thiên nói, thực ra tôi không muốn làm phiền Vạn đại ca. Nhưng nếu luận người đức cao vọng trọng nhất huyện Thanh Vân thì còn ai ngoài huynh nữa. Mặc dù Vạn bá bình thừa biết cái tên này đang tâng bốc mình. Nhưng đầu óc vẫn cứ cảm giác lâng lâng, giống như được gãi đúng chỗ ngứa. Mặc dù có gia tài bạc triệu, nhưng Vạn bá bình được một viên quan địa phương tâng bốc như thế vẫn cảm thấy mặt mày rạng rỡ. Cho dù đã cố kìm chế nhưng đôi mắt vẫn ánh lên niềm phấn khích. Lão khiêm tốn nói, đại nhân quá khen. Hồ Tiểu Thiên nói tiếp, xưa nay tôi lúc nào cũng thích ăn ngay nói thật. Vạn đại ca, huynh không những là người đức cao vọng trọng, mà còn là thương giới thái đầu, thái sơn bắc đầu của giới kinh doanh. Huyện Thanh Vân, lực ảnh hưởng trong giới kinh doanh không ai bằng. Nếu như nói đến bốn chữ đức cao vọng trọng, Vạn bá bình còn cảm thấy xấu hổ. Nhưng bốn chữ thương giới thái đầu thì quả thật là không nói quá lời về lão. Phóng mắt khắp huyện Thanh Vân, ai có thể nhiều tiền hơn được lão? Trèo càng cao, té càng đau, tuy rằng đầu óc lâng lâng nhưng Vạn bá bình vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Dung đùi đắc ý nói, không dám nhận, Hồ đại nhân có chuyện gì chi bằng cứ nói thẳng. Hồ Tiểu Thiên đáp, tôi mong Vạn đại ca ra mặt chủ trì một hoạt động bán hàng từ thiện. Vạn bá bình mơ hồ, cái gì, bán hàng từ thiện là cái quái gì, chẳng lẽ là một cách nói mới? Hồ Tiểu Thiên đáp, chính là việc mọi người bỏ ra một bộ phận đồ vật mà bình thường mình không cần đến lắm để tiến hành đấu giá. Tất cả khoản tiền thu được sẽ dùng hết vào việc xây dựng lại Thanh Vân Kiều. Một mặt có thể đẩy mạnh phát huy làm việc thiện, một mặt có thể giải quyết vấn đề nan giải về tiền bạc để sửa chữa Thanh Vân Kiều. Như thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Vạn bá bình thầm nhủ, loanh quanh một vòng cuối cùng chẳng phải là muốn bắt ta bỏ tiền ra. Lão chối từ, Hồ đại nhân, tôi có tài đức gì đâu. Chuyện quan trọng như vậy, chỉ sợ tôi không đảm đương nổi. Hồ Tiểu Thiên nói, tôi mới tới Thanh Vân, lạ nước lạ cái, nếu tôi đích thân ra mặt kêu gọi, nhất định là sẽ chỉ có lác đác vài người hưởng ứng. Cho nên tôi mới muốn mượn lực ảnh hưởng của Vạn đại ca để dùng. Chỉ cần huynh vung tay hô hào, toàn bộ thương hộ của huyện Thanh Vân có ai không dám nể mặt huynh. Huynh nói có đúng không? Vạn bá bình vẫn còn do dự. Hồ Tiểu Thiên lại thuyết phục, việc bố trí phong thủy, tôi sẽ không lấy một cắc. Đổi lại, Vạn đại ca phải đứng ra làm việc nghĩa này. Vạn bá bình nghe đến đó không khỏi tim đập thình thịch. Lão cân nhắc thiệt hơn một lượt, rút cuộc thong thả gật đầu, nói, vậy tôi sẽ đích thân làm hết sức mình một chuyến. Hồ Tiểu Thiên nói, việc này chỉ có huynh và tôi cùng nhau xử lý. Vạn đại ca hiểu chưa? Vạn bá bình đương nhiên thừa hiểu tính toán nhỏ nhặt ẩn giấu bên trong. Tiểu tử này không muốn đám người Hứa Thanh Liêm tham gia. Đoạt mất danh tiếng của hắn. Lão mỉm cười đáp, Hồ đại nhân yên tâm. Tôi sẽ làm tốt việc này. Vạn bá bình đã bánh ít đi. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên phải bánh quy lại. Con hàng này lập tức bắt đầu bố trí phong thủy tại Vạn Phủ. Trên thực tế, hắn biết chó má gì về phong thủy đâu. Tuy nhiên lừa gạt thì lại thành thân. Nhưng chẳng phải đa phần lũ thầy phong thủy đều là kẻ nói dối có mỏ hay sao? Trước tiên, Hồ Tiểu Thiên đề xuất ý kiến với Vạn Bá Bình tiến hành một vài chỉnh đốn và sửa đổi. Đầu tiên là hồ nước sau trong vườn hoa hậu viện của Vạn Phủ. Hồ nước quá lớn, âm khí quá nặng, hơn nữa hồ nước lại còn hình vuông. Hắn bảo Vạn Bá Bình sửa hồ nước thành hình trăng lưỡi liềm. Về phần hướng hai đầu nhọn của trăng lưỡi liềm, mỗi cái chĩa về phía cổng trước và cổng sau. Hắn nói đây là kiểu phá sát. Vạn bá bình tin thật, bảo quản gia Vạn Trường Xuân lập tức ghi nhớ kỹ. Hồ Tiểu Thiên còn bảo, Vạn Đình Xương không hợp với Vạn gia, nhất định chuyển y ra ngoài Vạn Phủ sống. Dẫu sao lừa dối đâu có phải chịu bất cứ trách nhiệm nào trước pháp luật. Đối với loại bại hoại vô sỉ như Vạn Đình Xương, nếu có thể đạp cho hai cái tuyệt sẽ không bớt một. Cuối cùng, Hồ Tiểu Thiên lại bảo Lương Đại Tráng đi tháp tùng theo lấy từ trong bao ra 9 cái lư hương. Chúng được gọi là cửu đỉnh chấn tà. Cái tên đó là do tự Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra. Còn lư hương là do hắn moi móc được ra từ trong chợ đồ cũ. Bỏ ra một lượng bạc mua lại. Hồ Tiểu Thiên phát hiện ra. Ai cũng có khuyết điểm. Đừng thấy vạn bá bình cáo già mà lầm. Trên phương diện phong thủy lại vô cùng mê tín. Bảo thế nào cũng tin sái cổ. Hồ Tiểu Thiên nói, vạn đại ca, có chuyện này tôi phải nói rõ ràng trước. Mặc dù tôi giúp huynh phá thế phong thủy này không thu một cắc. Nhưng tiền nhang đèn thì nhất định phải đưa. Nếu không thì thành ra huynh không thành tâm. Dù vạn bá bình thừa hiểu Hồ Tiểu Thiên lại đánh bẫy mình. Nhưng vì để phá cái thế phong thủy hiện nay của nhà mình. Cho dù trong lòng nhỏ máu lão vẫn phải chấp nhận. Bèn gật đầu nói luôn, ngài tính bao nhiêu, Hồ Tiểu Thiên đáp, 300 kim thôi, vạn bá bình có cảm giác giống như ngực mình bị người khác chọc cho hai nhát hai dao găm. Mẹ nó, có mấy cái lư hương sức sẹo thế này mà bắt ta bỏ ra 300 kim. Cả 9 cái thứ vứt đi này cộng lại có đáng giá nổi một lượng bạc không? Nhưng kể cả đám lư hương này có bị sức sẹo đến mấy? Đến khi chụp cho cái mũ pháp khí, lập tức trở thành bảo vật vô giá, vạn bá bình đành phải nhịn đau yếu ớt gật đầu. Cái thằng Hồ Tiểu Thiên này thật quá đáng. Không có tiền là cứ y ra. Phải một tay nhận tiền một tay làm việc. Bảo việc liên quan đến phong thủy không qua loa được. Trên thực tế, ý định ban đầu khi đến đây của hắn không phải là lừa tiền vạn bá bình. Lư hương là lễ vật tượng trưng để tặng cho vị ca ca kết nghĩa. Nhưng vạn bá bình đã được nể mặt còn không biết điều. Thẳng thừng cự tuyệt yêu cầu kết nghĩa của hắn. Không bịp ngươi thì còn bịp ai? Lương Đại Tráng đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng vừa buồn cười lại vừa bội phục. Bản lĩnh lừa gạt của thiếu gia, mình có thúc ngựa cũng không theo kịp. Chỉ nói mấy câu hết sức vớ vẩn đã khiến vạn bá bình phải ngoan ngoãn móc vàng ra. Tính sơ sơ, đã mỏi của vạn bá bình tới 600 kim rồi. Đối với người bình thường, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Ngẫm lại quyết định ở lại bên cạnh thiếu gia của mình là vô cùng sáng suốt và chính xác. Suốt ngày được nhậu nhẹt tiệc tùng không nói, còn có thể đi theo thiếu gia học được không ít bản lãnh. Việc xem phong thủy cũng chẳng có gì là khó. Đi theo nhìn một lần là đã học được. Đơn giản chỉ là lừa dối thôi mà. Hồ Tiểu Thiên nghĩ ra cửu đỉnh chấn tà tuyệt đối không phải nhằm giúp vạn bá bình phá cái thế phong thủy nào cả. Mà là kiếm cớ tranh thủ lúc bố trí lư hương tiếp cận tiểu quả phụ Nhạc Giao một chuyến. Con hàng này giả vờ giả vịt bố trí lư hương trong vạn phủ. Còn bày trò thắp hương hóa phù. Trong lúc làm những việc đó, hắn không cho phép có người đứng gần quan sát. Lư hương thứ 8 được đặt trong phòng Nhạc Giao. Tổng quản Vạn Trường Thanh vẫn phải đứng đợi ở bên ngoài. Bởi vì Hồ Tiểu Thiên hành động bưng bít, cho nên tới lúc này vẫn không hề bị người của Vạn Gia phát hiện ra sơ hở. Nhạc Giao nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên xuất hiện trước mặt mình. Trái tim không tránh khỏi đập rộn lên. Sau khi Hồ Tiểu Thiên từ biệt từ lần trước, giọng nói và nụ cười của hắn không lúc nào không hiện lên trong tâm trí cô. Ngay chính bản thân cô cũng không thể giải thích nổi, vì sao mình lại cứ nhớ mãi về hắn không quên như thế. Hồ Tiểu Thiên mỉm cười với cô, sau đó bắt tay vào bố trí lư hương, dù đang xếp đặt lư hương hắn vẫn không quên nhìn ngó ra bên ngoài. Cẩn thận trên hết, nếu để cho người vạn gia phát hiện ra dụng ý của mình. E rằng hắn lập tức không thể ra vào tự do thế này được nữa. Hồ Tiểu Thiên hỏi, bọn hắn có gây khó dễ cho cô không? Nhạc Giao lắc đầu, thì thầm hỏi lại, Hồ công tử không việc gì chứ? Hồ Tiểu Thiên cười đáp, đương nhiên không có việc gì. Hắn cắm vào lư ba nén hương, sau đó tiếp tục lấy một tờ giấy vàng được bản thân vẽ bằng những hình thù nguệch ngoạc ra. Dán bừa lên cửa sổ. Làm xong những việc đó, hắn khẽ nói, 7 ngày tiếp theo, ngày nào tôi cũng sẽ tới chỗ này đổi đạo phù. Cô không cần sợ, tôi chắc chắn sẽ tìm ra phương pháp giúp cô thoát thân. Cách chương.